SBS Audio is supported by advertising.
SBS Learn English, chương trình SBS học tiếng Anh, nơi học là vui. Hãy tìm các đoạn phim, các bài podcast và các lời khuyên về sinh sống ở Úc. sbs.com.au/learnenglish.
Khánh Linh xin kính chào quý thính giả. Một số tin chính trong bản tin nhanh hôm nay gồm: một người đàn ông có súng bị bắt bên ngoài cuộc vận động tranh cử của Donald Trump tại California. Người dân Úc được khuyến khích kiểm tra các thiết bị công nghệ trước khi mạng 3G ngừng hoạt động. Và Việt Nam Trung Quốc ký 10 thỏa thuận trong chuyến thăm của Thủ tướng Lý Cường. Sau đây là nội dung chi tiết thưa quý vị. Tại Hoa Kỳ, một người đàn ông có trang bị vũ khí đã bị bắt sau khi bị cáo buộc ở bên ngoài phạm vi của một cuộc vận động tranh cử của Donald Trump tại California. Người đàn ông 49 tuổi từ Las Vegas đã bị bắt gần sự kiện ở thành phố Coachella vào thứ Bảy với một khẩu súng ngắn, một khẩu súng lục đã nạp đạn và một băng đạn dung lượng lớn. Sở Cảnh sát trưởng quận Riverside cho biết các sĩ quan đã bắt giữ người đàn ông này sau khi anh ta bị cáo buộc nói rằng anh ta muốn giết chết cựu tổng thống. Sở Cảnh sát trưởng cho biết vụ việc không ảnh hưởng đến sự an toàn của cựu Tổng thống Donald Trump hoặc những người tham dự sự kiện. Bộ Ngoại giao Úc cho biết không có chuyến bay nào nữa được lên lịch để hồi hương người Úc từ Lebanon khi việc hồi hương đang dần kết thúc do nhu cầu giảm. Chuyến bay cuối cùng đã hạ cánh tại Sydney vào đêm qua 13 tháng 10 với 270 người trên máy bay. Các chuyến bay do chính phủ thuê đã giúp hơn 2.400 người Úc trở về nhà trong bối cảnh Israel đang leo thang các cuộc tấn công vào Lebanon. Trợ lý Bộ trưởng Thương mại Tim Ayres cho biết, các chuyến bay cho thấy hộ chiếu Úc có ý nghĩa như thế nào. Ông nói, chính phủ Úc đang nỗ lực hết sức để bảo đảm an toàn và an ninh cho những gia đình này. Tất nhiên, Bộ Ngoại giao và Thương mại sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình, sẽ tiếp tục làm việc với các gia đình và họ nên giữ liên lạc với chính phủ Úc nếu như họ cần thêm thông tin và nếu họ cần hỗ trợ. Tổ chức Y tế Thế giới cho biết, nhân viên của họ không thể vào phía bắc Gaza kể từ tháng 10, do đó không có cách nào để cung cấp cho người Palestine trong khu vực này các nguồn cứu trợ thiết yếu, nhân viên y tế cũng như các viện trợ khác. Theo các báo cáo của phương tiện truyền thông Palestine, quân đội Israel đã liên tục không kích vào các khu vực phía bắc và trung tâm của dải Gaza vào thứ Sáu, giết chết ít nhất 40 người. Trong bối cảnh các cuộc tấn công, những người sống sót đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt nhu yếu phẩm ngày càng trầm trọng. Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã tiến hành chiến dịch tiêm vaccine bại liệt. Đến nay đã tiêm cho khoảng 559.000 trẻ em ở miền Trung và miền Nam Gaza vào giữa tháng 9. Thế nhưng các nỗ lực đã chậm lại ở phía Bắc. Trở lại với nước Úc. Ngày hôm nay thứ Hai 14 tháng 10, đánh dấu đúng một năm kể từ khi Úc bỏ phiếu bác bỏ cuộc trưng cầu dân Ý về tiếng nói người bản địa tại Quốc hội. Nó đã trở thành một cuộc tranh luận gây chia rẽ. Thế nhưng sau 12 tháng, nhiều chính quyền tiểu bang và lãnh thổ đang tiến lên phía trước với việc nói sự thật và các hiệp ước. Tiểu bang Victoria là nơi tiến bộ nhất, nay đã thành lập Hội đồng Nhân dân đầu tiên, một cơ quan độc lập được bầu lên một cách dân chủ, có nhiệm vụ đàm phán một hiệp ước với chính quyền tiểu bang. Một cuộc điều tra nói lên sự thật riêng biệt, được gọi là Ủy ban Tư pháp Europe, sẽ báo cáo kết quả vào năm tới. Trong khi đó, New South Wales, Tasmania, ACT và Nam Úc cũng đang tiến tới một quá trình nói lên sự thật và hiệp ước. Thế nhưng tiến độ chậm hơn ở một số tiểu bang khác. Queensland hiện đang có một cuộc điều tra nói lên sự thật và chữa lành. Thế nhưng phe đối lập quốc gia tự do cho biết họ sẽ bãi bỏ luật nếu được bầu vào tháng này. Chính quyền lãnh thổ phía Bắc cũng đã tuyên bố sẽ hủy bỏ các kế hoạch hiệp ước. Người dân Úc đang được khuyến khích kiểm tra các thiết bị công nghệ của mình để bảo đảm chúng đã sẵn sàng khi dịch vụ 3G bị ngắt hoạt động trong 2 tuần tới nhằm tăng cường hỗ trợ cho 4G và 5G. Việc chuyển đổi này dự kiến sẽ tăng cường dung lượng dữ liệu, tốc độ và khả năng của các mạng di động Úc. Thế nhưng các thiết bị cũ hơn có thể không hoạt động được do sự thay đổi này, bao gồm cả việc không thể quay số dịch vụ khẩn cấp 000. Bất kỳ sản phẩm công nghệ được kết nối nào dựa trên mạng 3G, bao gồm cả thiết bị y tế cũng có thể bị ảnh hưởng. Trong lĩnh vực không gian, SpaceX đã hoàn thành lần phóng thử nghiệm không người lái thứ 5 của siêu tên lửa Starship. trong bước tiến được coi là kỳ tích của kỹ thuật hàng không vũ trụ, phần tên lửa đẩy dài 70 mét được gọi là Super Heavy đã được thu về bệ phóng, được kẹp trong một cặp cánh tay kim loại cơ khí khổng lồ. Đây là một phần trong nỗ lực của công ty nhằm chế tạo một phương tiện có thể tái sử dụng trên mặt trăng và sao hỏa. Lần đầu tiên được Musk công bố vào năm 2017, Starship đã phát nổ nhiều lần trong nhiều giai đoạn thử nghiệm khác nhau trên các chuyến bay trước đây, thế nhưng đã hoàn thành một chuyến bay trọn vẹn lần đầu tiên vào tháng 6 năm nay. Liên quan đến Việt Nam, theo VOA tiếng Việt, Việt Nam và Trung Quốc hôm Chủ nhật 13 tháng 10 đã ký kết 10 thỏa thuận, bao gồm hợp tác nông nghiệp và thanh toán xuyên biên giới bằng mã QR, nhân chuyến thăm Hà Nội kéo dài 3 ngày của Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường. Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam và là nguồn nhập cảng quan trọng cho ngành sản xuất của nước này. Thương mại song phương tăng 21% trong 3 quý đầu năm so với cùng kỳ năm ngoái lên đến 148 tỷ đô la Mỹ. Lễ ký kết diễn ra sau cuộc gặp của ông Lý với Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính. Ông Lý Cường và Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Tô Lâm đã nhất trí hôm thứ Bảy về việc thúc đẩy quan hệ kinh tế và hợp tác về nông sản. Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính đã đề nghị Trung Quốc thúc đẩy hợp tác thương mại về nông nghiệp với Việt Nam, mở cửa cho nông sản Việt Nam và tăng cường thông quan tại biên giới. Việt Nam và Trung Quốc cũng đã ký một văn bản về việc cập nhật tiến độ về các tuyến đường sắt xuyên biên giới liên quan đến khảo sát hiện trường.
Những khách hàng tiềm năng của quý vị đang lắng nghe quảng cáo này, nếu có thể thì quý vị muốn những khách hàng này lắng nghe những gì về doanh nghiệp của mình? SBS là một trong những đài phát thanh đa ngôn ngữ nhất Úc Châu. Chúng tôi cung cấp nhiều gói dịch vụ quảng cáo, đa dạng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô lớn nhỏ. Đội ngũ bán hàng giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp quý vị thông qua một quá trình hoàn tất để tạo ra một chiến dịch quảng cáo thật tuyệt vời. Quý vị cũng có thể cung cấp sản phẩm quảng cáo mà quý vị đã có sẵn. Hoặc đội ngũ sản xuất của chúng tôi cũng có thể giúp quý vị tạo ra một sản phẩm trên hơn 68 ngôn ngữ. Quý vị còn chờ gì nữa? Hãy bắt đầu nói chuyện với những khách hàng tiềm năng của mình ngay hôm nay. Hãy gửi email về sales@sbs.com.au.